Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 9 2013. Quốc hội Mỹ thảo luận về nghị quyết trừng phạt Syria, Moscow và Damas kêu gọi Washington tránh dùng vũ lực. Tại Campuchia, thêm một thẩm phán quốc tế từ chức khỏi tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ. Báo chí Trung Quốc tiết lộ mức độ tham nhũng liên quan tới cựu Bộ trưởng Đường sắt. Bầu cử đô trưởng Moscow, bên đối lập tố cáo gian lận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giờ của sự thật đã điểm đối với Tổng thống Obama trên hồ sơ Syria. Ông Obama cố lay chuyển quốc hội và công luận Mỹ để tấn công Syria, phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, Quốc hội Mỹ bắt đầu thảo luận về nghị quyết trừng phạt Syria, lập pháp Hoa Kỳ có hậu thuẫn Tổng thống sử dụng vũ lực với Syria hay không. Quốc hội Mỹ khai mạc khóa họp trong ngày hôm nay và sẽ nhanh chóng biểu quyết. Trong khi đó thì bên hành pháp vẫn tiếp tục chiến dịch vận động quy mô để thuyết phục công luận. Tường trình của thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington.
La Maison Blanche, les parlementaires, les journalistes font et refont les calculs dans tous les sens, mais personne n'est aujourd'hui capable de prévoir comment votera le Congrès.
Từ Nhà Trắng cho đến nghị sĩ quốc hội và nhà báo, mọi người đều đếm đi đếm lại, nhưng không ai dám tiên liệu lưỡng viện quốc hội sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tại Thượng viện, Ủy ban Ngoại giao đã thông qua dự thảo nghị quyết cho phép oanh kích Syria. Văn bản này được hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng soạn thảo. Thượng viện sẽ biểu quyết vào thứ Tư tới. Tuy đảng Dân chủ của Tổng thống Obama chiếm đa số, nhưng không phải người nào cũng ủng hộ giải pháp can thiệp. Lá phiếu của phe Cộng hòa rất cần thiết cho Tổng thống Mỹ. Tại Hạ viện, cán cân lực lượng hơi khác một chút, phe Dân chủ chỉ chiếm thiểu số. Thế nhưng, những kẻ có phản ứng mạnh nhất và tuyên bố hăng say nhất lại là những người ương ngạnh nhất. Tuy rằng Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ Tổng thống Obama, nhưng đấy chỉ là lập trường của một cá nhân. Lãnh đạo nhóm dân biểu, Dân chủ bà Nancy Pelosi, một nhân vật có uy thế tại Hạ viện, đã tóm lược tình hình như sau. Cái khó của hồ sơ Syria là nó đặt ra vấn đề lương tâm và do vậy không thể chỉ đạo sự lựa chọn của các đại diện dân cử.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về phương diện ngoại giao tại Moscow, Ngoại trưởng Nga và Syria cùng kêu gọi Hoa Kỳ nên nỗ lực tổ chức hòa đàm thay vì tấn công chế độ Assad. Ông Sergei Lavrov tuyên bố Damas sẵn sàng thương thuyết. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng John Kerry đang kết thúc vòng công du châu Âu để xây dựng một liên minh ủng hộ Hoa Kỳ.
Ngay sau khi thượng đỉnh G20 kết thúc tại cố đô Nga, Saint Petersburg, Tổng thống Syria đã gửi Ngoại trưởng Walid Mualem sang Nga để cảm ơn hậu thuẫn của Tổng thống Putin. Theo AFP, trong cuộc họp báo chung vào sáng nay tại Moscow, Ngoại trưởng Nga và đồng nhiệm Syria cùng kêu gọi Hoa Kỳ đừng mở chiến dịch quân sự tấn công chế độ Damas, mà hãy tập trung vận động một hội nghị hòa bình. Trong khi Ngoại trưởng Syria tố cáo Tổng thống Mỹ yểm trợ cho khủng bố Hồi giáo, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo về hậu quả của giải pháp quân sự mà ông cho rằng sẽ tạo ra một cuộc bùng nổ khủng bố tại Syria và tại các nước láng giềng, cũng như gây ra một làn sóng người tị nạn. Cuối cùng, Ngoại trưởng Nga tuyên bố vẫn còn hy vọng một giải pháp chính trị. Ngoại trưởng Syria nói thêm Damas không đặt điều kiện tiên quyết trở lại bàn đàm phán. Trong tình trạng bế tắc tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch vận động tìm hậu thuẫn ngoại giao tại châu Âu, trong khi chờ đợi lưỡng viện quốc hội họp và biểu quyết trong tuần này. Trong suốt hai ngày cuối tuần, Mỹ và Pháp đã biểu lộ quyết tâm trừng phạt chế độ Damas, khẳng định đã và đang được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kết thúc vòng công du châu Âu vào ngày thứ hai hôm nay tại London, sau khi dành hai ngày cuối tuần ghé Paris hội kiến với đồng sự Pháp Laurent Fabius, các ngoại trưởng của các nước Ả Rập, chủ tịch Liên đoàn Ả Rập. Theo Ngoại trưởng Mỹ, tất cả đã ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ. Tại thủ đô nước Anh, Ngoại trưởng John Kerry thẩm định giải pháp tốt nhất cho Syria vẫn là chính trị chứ không phải quân sự. Nhưng Hoa Kỳ không mang ảo tưởng. Một lần nữa, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đến nhu cầu phải hành động, vì theo ông, không làm gì cả sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố ủng hộ ngoại giao toàn diện đồng minh Hoa Kỳ, nhưng ông nhắc lại thế kẹt của London sau khi Quốc hội Anh bỏ phiếu chống can thiệp.
chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tòa án Khmer Đỏ tại Campuchia tiếp tục gặp trở ngại sau vụ thêm một thẩm phán quốc tế từ chức, không chỉ bị thiếu tiền hay nhân viên đình công, định chế này gần đây còn bị một loạt các thẩm phán quốc tế từ chức làm khuấy động, từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan giải thích thêm.
Ông Andrew Kiley, công tố viên chính yếu của tòa án xử tội ác diệt chủng, hôm nay tuyên bố trước báo giới là ông từ chức vì lý do cá nhân, như để biện minh cho công luận thấy rằng không phải ông chán nản trước một tòa án đang lâm vào cảnh bế tắc. Công tố viên Andrew Kiley nhấn mạnh việc ông đột ngột rời bỏ khỏi công việc hiện nay không có liên hệ gì đến vấn đề đình công hay thiếu hụt tài chính của phiên tòa. Công tố viên Andrew, một người mang quốc tịch Anh, đến Campuchia nhận nhiệm vụ công tố viên từ tháng 12 năm 2009. Trong hai năm qua, đã có ba luật sư và hai thẩm phán quốc tế từ chức khi phiên tòa ngày càng bị chính quyền can thiệp chính trị và vấn đề thiếu hụt tài chính cứ đeo theo phiên tòa từ lúc thành lập vào năm 2006 cho đến nay. Thời gian gần đây, dù tình hình chính trị sau bầu cử đã lấn áp mọi diễn biến quan trọng bên trong Campuchia, nhưng các tin tức liên hệ đến hoạt động của tòa án xử tội ác diệt chủng cũng phơi bày ra nét tiêu cực. Cuộc đình công của 250 nhân viên người Campuchia của tòa đã bước qua tuần thứ hai vì họ không được trả lương từ hồi tháng 6. Trên nguyên tắc hoạt động, các nhân viên quốc tế thì được Liên Hợp Quốc trả lương, còn các nhân viên Campuchia thì được chính quyền trả lương. Tuy nhiên, chính quyền Campuchia đã ngưng đóng góp cho tòa án theo thỏa thuận trước đây. Phạm Văn, Nông Binh, RFI.
Vẫn tại Đông Nam Á, du kích quân Hồi giáo tấn công một thành phố cảng ở miền nam Philippines, quân đội Philippines đã được điều động đến bao vây thành phố cảng Zamboanga tại miền nam Philippines. Vào sáng sớm hôm nay, hàng trăm tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo MNLF đã đột nhập vào vùng ngoại ô ở cảng này, giết chết 6 người và bắt ít nhất 20 người làm con tin. Hành động nói trên được giới phân tích cho là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến hành giữa chính quyền Manila với mặt trận Hồi giáo Moro.
Theo phát ngôn viên quân đội Trung tá Harmon Zagala, thì lực lượng võ trang có xe bọc thép yểm trợ đã bao vây thành phố sau khi có từ 200 đến 300 du kích quân thuộc mặt trận giải phóng dân tộc Moho đánh vào 6 ngôi làng ven biển trên vùng ngoại ô cảng Zamboanga. Trong một cuộc họp báo tại Manila, phát ngôn viên này cho biết họ đang cố gắng tiến về phía tòa thị chính thành phố. Một phóng viên hãng AFP có mặt tại chỗ ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn xung quanh thành phố cảng có gần 1 triệu cư dân này. Đường phố hầu như bị bỏ hoang, trong lúc cửa hàng, trường học, các cơ quan chính phủ và sân bay đều bị đóng cửa. Binh lính cũng như các toán bảo vệ tư nhân có võ trang đã được triển khai khắp nơi để bảo vệ sân bay, khách sạn, ngân hàng và các công trình khác. Theo thị trưởng thành phố Zamboanga, thì đã có 2 người trong lực lượng an ninh và 4 thường dân bị hạ sát, và 1.500 người chạy đi nơi khác lánh nạn. Quân đội và cảnh sát cho biết đã có ít nhất 20 người bị du kích quân bắt làm con tin. Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã lên án vụ tấn công chết người mà theo các nhà phân tích đã được tung ra nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền trung ương và mặt trận Hồi giáo Moro, một lực lượng ly khai khác ở miền nam Philippines, nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn kéo dài từ 42 năm qua khiến 150.000 người thiệt mạng. Cuộc tấn công được tiến hành vào lúc mà chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moho chuẩn bị nối lại đàm phán nhằm phát thảo một giải pháp chính trị cho khu vực miền nam Philippines. Hòa ước được dự trù ký kết trước khi Tổng thống Aquino rời chức vụ vào năm 2016.
Về thời sự Việt Nam, Hà Nội và Seoul ký Hiệp định Tự do Mậu Dịch vào năm 2014. Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam bắt đầu từ hôm 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Park cho biết là Hàn Quốc và Việt Nam đồng ý thúc đẩy đàm phán để có thể ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch song phương vào năm 2014, nâng gấp 3 mức trao đổi thương mại hai chiều.
Theo hãng thông tấn Yonhap, đây là lần đầu tiên Việt Nam và Hàn Quốc định ra lịch trình cụ thể để ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch kể từ khi tiến hành đàm phán hồi năm ngoái. Vòng đàm phán thứ 3 được dự kiến vào tháng 10 năm nay tại Hà Nội. Năm 2012, trao đổi thương mại Hàn Quốc-Việt Nam đạt mức 21,6 tỷ đô la. Năm 1992, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi thương mại song phương chỉ ở mức 500 triệu. Theo giới quan sát, trọng tâm của chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc lần này là kinh tế trong khuôn khổ chính sách ngoại giao thương mại. Để phát triển các lợi ích kinh tế của Hàn Quốc, hôm qua 8 tháng 9 trong cuộc gặp ăn tối với các quan chức và lãnh đạo các doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Park Geun Hye đã kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam và cho rằng dự án này sẽ mở ra một tương lai mới trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Tổng thống của cường quốc kinh tế được xếp hàng thứ tư tại châu Á nhận định nếu hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử được thực hiện, điều này sẽ không chỉ đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam, mà còn mở ra một chân trời mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hết lời dẫn.
Còn tại Trung Quốc, báo chí tiết lộ mức độ tham nhũng liên quan đến cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Trí. Bà Đinh Thư Miêu, một doanh nhân có quan hệ mật thiết với cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc, đã giành được các hợp đồng trị giá 22 tỷ đô la trong vòng 5 năm, rồi giao lại cho khoảng 23 công ty thực hiện. Đó là tiết lộ của báo chí Trung Quốc trích dẫn nguồn từ Viện Kiểm sát. Vào tháng 7 vừa qua, ông Lưu đã bị kết án tử hình treo với các tội nhận hối lộ để phân phối hợp đồng, lạm dụng quyền lực. Sắp tới, đến lượt bà Đinh Thư Miêu sẽ phải ra tòa vì bị cáo buộc hối lộ 6 triệu đô la cung cấp gái điếm cho ông Lưu để giành các hợp đồng, tường trình của thông tín viên đài RFI từ thủ đô Bắc Kinh Stéphane Lagarde.
C'est une femme peu éduquée qui manque de vocabulaire. Voilà comment la presse chinoise décrit Madame Đinh Thư Miêu, la généreuse amie.
Đó là một phụ nữ ít giáo dục và thiếu từ ngữ. Báo chí Trung Quốc miêu tả bà Đinh Thư Miêu, một phụ nữ hào phóng, bạn thân của cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc. Một phụ nữ ít có học, nhưng điều này không hề đúng khi bà ta lao vào bán nước ở chợ đen vào thời điểm cao trào của cuộc cách mạng văn hóa. Vào thời đó, hoạt động buôn bán của tư nhân bị trấn áp mạnh mẽ. Bị coi là tư sản dưới thời Hồng Vệ Binh, bà Đinh Thư Miêu đã nhanh chóng thích ứng với một nước Trung Hoa mở cửa. Bà đã đổi vé tàu lấy trứng, mở quán ăn phục vụ nhân viên hỏa xa, rồi sau đó kinh doanh vận tải than từ tỉnh Sơn Tây giàu có. Làm sao mà một người buôn bán trứng lại trở thành con gà đẻ trứng vàng cho cựu Bộ trưởng Đường sắt? Nhân vật này thừa nhận là đã giúp đỡ bà ta kinh doanh, bởi vì bà Đinh Thư Miêu có thể dùng tiền để giải quyết mọi việc. Tiền ư, bà không thiếu, dường như 23 công ty đã được bà ta giao thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị lên tới 22 tỷ euro trong vòng 5 năm, thời điểm mà Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc rộng lớn nhất thế giới.
Bắc Triều Tiên tổ chức biểu diễn diễu binh trọng thể để mừng Quốc khánh nhân kỷ niệm. Đất nước này được thành lập cách nay 65 năm, hàng chục ngàn quân lính xếp hàng thẳng tắp trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, hàng trăm ngàn người dân mang hoa màu cờ Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un dĩ nhiên đã được hoan nghênh nhiệt liệt khi đến khán đài.
Đây là lần thứ hai trong hơn một tháng mà Bình Nhưỡng tổ chức diễu binh rầm rộ như vậy. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, một cuộc diễn binh khác đã được tổ chức mừng ngày chiến tranh Bắc Triều Tiên kết thúc cách đây 60 năm. Điều làm giới quan sát chú ý lần này là buổi lễ hướng về việc ca ngợi Bắc Triều Tiên và các lãnh đạo, phô trương tinh thần yêu nước, hơn là chĩa mũi dùi đả kích đe dọa các kẻ thù. Điểm khác so với cuộc diễn binh vào cuối tháng 7 là lần này Bình Nhưỡng không có phô trương vũ khí nặng như chiến xa hay hỏa tiễn tầm xa. Giới phân tích nêu lại bối cảnh là buổi diễn binh hôm nay diễn ra trong giai đoạn quan hệ hai miền Nam Bắc đang lắng dịu sau căng thẳng kéo dài từ mùa đông năm ngoái đến mùa hè năm nay.
Bầu cử đô trưởng Moscow đối lập Nga tố cáo gian lận, đồng minh của Tổng thống Putin là ông Sergei Sobyanin tái đắc cử đô trưởng Moscow với 51,37% số phiếu, đối thủ của ông là Alexei Navalny được 27,24% cử tri ủng hộ. Nhà đối lập Navalny đã tố cáo gian lận bầu cử và không công nhận kết quả, được Ủy ban Bầu cử Moscow thông báo vào đêm ngày hôm qua, tường trình của thông tín viên đài RFI Anastasia Bekio từ Moscow.
Navalny est persuadé qu'il doit y avoir un second tour et il refuse de reconnaître les résultats annoncés au compte-goutte par la
Alexei Navalny tin tưởng là phải có một vòng bầu cử thứ nhì và Navalny không công nhận kết quả mà Ủy ban Bầu cử đã thông báo một cách nhỏ giọt suốt đêm ngày hôm qua. ứng cử viên đô trưởng Moscow đã giải thích như trên với rất đông các phóng viên báo chí tập hợp trước trụ sở tranh cử của Navalny. Tại đây, cả trăm người tình nguyện kiểm đi kiểm lại những kết quả ở từng phòng phiếu. Ekip của ông Navalny nhận thấy là đã có rất nhiều cử tri không đến phòng phiếu để làm bổn phận công dân mà đã bỏ phiếu ngay tại nhà. Động thái này bị cho là rất dễ mở đường cho các hành vi gian lận phiếu. Người điều hành chiến dịch vận động tranh cử của ông Alexei Navalny là Leonid Volkov tỏ ra hoài nghi khi thấy kết quả bầu cử chỉ được công bố rất trễ vào đêm hôm qua, đặc biệt là kết quả liên quan đến tỷ lệ người đi bầu. Theo ông Volkov, điều này cũng có nghĩa là phía đối thủ của Navalny có nhiều cơ hội đánh tráo kết quả. Về phần mình, đô trưởng Moscow vừa mãn nhiệm Sergei Sobyanin tỏ ra mãn nguyện là cuộc bầu cử vừa qua đã diễn ra tốt đẹp. Ông Sergei coi đó là một cuộc bầu cử mở rộng nhất và trung thực nhất trong lịch sử Moscow từ trước tới nay. Là một đồng minh thân cận với Putin, đô trưởng Moscow Sobyanin kêu gọi ông Navalny không nên đổ dầu vào lửa gây chia rẽ giữa những người dân Moscow với nhau. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cuộc tuyển cử ngày hôm qua đã là một thắng lợi đối với phe đối lập cũng như với bản thân Alexei Navalny. Với hơn 27% số phiếu ủng hộ, Navalny đang trở thành một chính khách thực thụ của nước Nga. Thậm chí một số nhà quan sát còn cho rằng Điện Kremlin đã lầm khi nghĩ rằng cứ để cho Navalny ra tranh cử, để rồi ông này sẽ thua đậm và sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ tiêu tan. Tính toán đó sai lầm hoàn toàn.
Anastasia Vecchio, Moscou, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giờ của sự thật đã điểm đối với Tổng thống Obama trên hồ sơ Syria. Vào lúc Hạ viện Hoa Kỳ bắt đầu thảo luận về khả năng trừng phạt Syria và hai ngày trước cuộc biểu quyết ở Thượng viện, chính quyền Obama đang dồn mọi nỗ lực để thuyết phục dư luận trong nước cũng như là công luận quốc tế về những bằng chứng cụ thể là chế độ Assad đã dùng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân Syria. Thuyết phục được cộng đồng quốc tế để trừng phạt Syria đã là khó, thế nhưng thuyết phục được dư luận ở trong nước đối với Tổng thống Obama có lẽ là một nhiệm vụ còn phức tạp hơn. Trên mặt trận quốc tế thì Ngoại trưởng John Kerry vừa kết thúc một cuộc chạy đua marathon ở châu Âu để tìm hậu thuẫn. Trước mắt, toàn bộ 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu đã đồng ý về một giải pháp mạnh và rõ ràng đối với Syria. Còn theo lời Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì đã có 7 trong số 8 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới đồng ý trừng phạt quân sự chính quyền của Tổng thống Assad. Bản thân Trung Quốc cũng đã tỏ thái độ thực tiễn hơn trên hồ sơ Syria. Thế nhưng chính quyền Obama liệu có thuyết phục được dư luận Mỹ hay không, đó lại là chuyện khác. Uy tín của Mỹ cũng như là của chính ông Barack Obama tùy thuộc vào kết quả biểu quyết ở Quốc hội Lưỡng viện, Thượng viện. Như vừa nói, sẽ biểu quyết vào ngày 11 tháng 9 này, còn Hạ viện thì sẽ bắt đầu thảo luận về giải pháp quân sự ngay từ hôm nay, nhưng chưa chính thức thông báo khi nào sẽ biểu quyết. Theo tiết lộ của Nhật báo Washington Post, trong tương quan lực lượng hiện tại thì có tới 223 đại biểu quốc hội ở Hạ viện có khuynh hướng chống đối giải pháp quân sự, trong khi đó chỉ cần 217 trên tổng số 435 dân biểu đi theo hướng này là cũng đủ để buộc chính quyền Obama phải tung ra một kế hoạch B trên hồ sơ Syria. Do vậy, trong hơn 48 giờ qua, Nhà Trắng đã lao vào một cuộc chạy đua nước rút để vận động các dân biểu. Tối ngày hôm qua, ông Obama đã tiếp một số các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ngay tại dinh thự của Phó Tổng thống Joe Biden. Cũng ngày hôm qua, chánh văn phòng phủ Tổng thống là ông Dennis McDonnell đã xuất hiện trên 5 đài truyền hình khác nhau để giải thích về giải pháp tấn công có giới hạn hòng trừng phạt chính quyền Damas sau đợt tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8. Vào hôm nay thì đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trả lời phỏng vấn của 6 đài truyền hình. Chương trình sẽ được phát đi ngay từ tối nay, gần như cùng lúc đài truyền hình CBS của Mỹ sẽ phát đi toàn bộ bài phỏng vấn mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã dành cho phóng viên Charlie Rose. trong đó lãnh đạo Syria bác bỏ mọi cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học trong đợt tấn công vào tháng 8 vừa qua. Ngày mai, khi mà Thượng viện Hoa Kỳ bắt đầu thảo luận về Syria, thì cũng là lúc mà ông Obama từ văn phòng Tổng thống sẽ có một bài diễn văn gửi đến quốc dân. Cả trong hàng ngũ các dân biểu của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều có rất nhiều người lo ngại can thiệp quân sự của Mỹ tại Syria sẽ mở ra một mặt trận mới ở Trung Đông. Nữ dân biểu bang California, bà Loretta Sanchez, trả lời trên đài truyền hình NBC nêu lên câu hỏi, can thiệp vào Syria sẽ có lợi gì cho nền an ninh của nước Mỹ? Nữ đại biểu quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ bà Sanchez tỏ ra nghi ngờ về cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ theo đó, nếu có can thiệp vào Syria thì đấy sẽ chỉ là một sự can thiệp trong ngắn ngày. Bà Sanchez nhắc lại rằng tất cả những cuộc chiến tranh kéo dài đều đã từng bắt đầu như vậy. Hiện còn rất nhiều các dân biểu của cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ còn đang lưỡng lự, rất khó dự đoán kết quả các cuộc biểu quyết ở Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã nhân dịp ông đến Paris nói chuyện về chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington về việc Tổng thống Obama đang cố lay chuyển quốc hội và công luận để tấn công Syria.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, các hãng thông tấn nước ngoài đều nói là Tổng thống Obama đang đứng trước 48 giờ quyết định. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên, tương quan lực lượng giữa phe chống và phe ủng hộ một cái biện pháp quân sự trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho đến ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ thì cái tương quan lực lượng này nó như thế nào thưa anh?
Thứ nhất là mình phải nói là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ trở lại làm việc kể từ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9. Và Thượng nghị viện sẽ bắt tay vào làm việc ngay cái vấn đề thông qua cái nghị quyết để mà cho phép Tổng thống Obama dùng các biện pháp quân sự để mà trừng phạt Tổng thống Assad. Cái tương quan lực lượng là thứ nhất về vấn đề Thượng viện thì rất có hy vọng là sẽ cái nghị quyết đó sẽ thông qua, là bởi vì phe đa số của bên Dân Chủ cũng như được một số các thượng nghị sĩ then chốt của Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Trong đó có thượng nghị sĩ John McCain là cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Thì cái điều đó rất là khích lệ cho đến giờ này, ông chủ tịch thượng nghị viện là ông thượng nghị sĩ Harry Reid cho biết là ông ấy rất có thể là sẽ có đủ 60 phiếu để mà ngăn chặn tất cả những sự chống đối tại thượng nghị viện. Và sau đó thượng viện chỉ cần có đa số tương đối, tức là có 51 phiếu thì sẽ được thông qua cái nghị quyết đó, và thượng viện thì sẽ dự chủ thông qua cái nghị quyết đó vào ngày thứ tư, và rất là hy vọng là sẽ thông qua. Tuy nhiên ở bên hạ viện thì rất là khó khăn, là bởi vì hạ viện như quý vị biết là Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, thì Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, vì vậy cho đến giờ này cuộc vận động của bên hành pháp của Tổng thống Obama là tập trung mọi nỗ lực vào bên phía hạ viện. Cho đến giờ này, nếu một cuộc bỏ phiếu ngay trong ngày hôm nay thì ông Obama sẽ không được ủng hộ ở bên phía hạ viện, là vì hạ viện rất là khó khăn, là vì các dân biểu sẽ phải đối phó với cuộc bầu cử sắp diễn ra cái nửa nhiệm kỳ đó vào đầu năm tới. Thành ra đa số người dân họ không có muốn là Hoa Kỳ dính líu vào việc Syria, thành ra cái cuộc bỏ phiếu ở hạ viện rất là khó khăn. Vì vậy cho nên ông Obama và các viên chức của bên hành pháp của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ, có Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, cũng như bên phía tình báo sẽ tập trung mọi nỗ lực trong ngày hôm nay và ngày mai để mà vận động các dân biểu, đặc biệt là phía bên dân biểu của Đảng Cộng Hòa và một số của Đảng Dân Chủ cũng chống đối. Thành ra cái chuyện thông qua ở Hạ nghị viện rất là khó khăn cho đến giờ này đó thưa anh.
Còn về phần công luận Mỹ, có những cái kết quả thăm dò ý kiến nào cho thấy là cái xu hướng hiện nay ra sao?
Vâng, cái thăm dò của dư luận Mỹ đó thì có một cái sự bất ngờ. Trong sáng ngày hôm nay, báo chí đã mở cuộc thăm dò dư luận trong vòng 48 giờ đồng hồ qua. Thì đa số người dân Mỹ không có muốn nước Mỹ dính líu vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới, vì họ nói rằng là những cái bằng chứng cụ thể chưa có rõ rệt. Thứ hai nữa là nước Mỹ không có quyền lợi gì ở tại Syria cả, không muốn dính vào cái cuộc nội chiến ở Syria. Có tới trên 7 trong số 10 người Mỹ không muốn nước Mỹ dính vào cuộc phiêu lưu quân sự mới, và người ta cho rằng một cái sự phí tổn không có ích lợi gì. Nếu mà chỉ có pháo kích từ ngoài biển vào thôi đó, thì không có đạt được một cái mục tiêu cuối cùng là loại bỏ ông Tổng thống Assad, và không có giúp gì cho cái phe quân kháng chiến cả. Thành ra cái cuộc phiêu lưu quân sự mới của quân đội Mỹ, nói theo như là cuộc thăm dò dư luận thì người dân Mỹ nói rằng là sau khi pháo kích rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra, nước Mỹ chưa có một cái giải pháp rõ ràng, và người ta thấy rằng đấy là một cuộc phiêu lưu quân sự rất là phí tổn, người ta không có muốn dính dáng vào. Thì đấy là một cuộc thăm dò dư luận mà tôi cho rằng là rất là bất ngờ đối với dư luận Mỹ trong ngày hôm nay, đó thưa anh.
Thưa anh, nếu như công luận Mỹ cho rằng một cái giải pháp pháo kích quanh kích bằng tên lửa quả tiễn không mang lại cái kết quả mong muốn, thì cái nội dung của dự thảo nghị quyết đang được trình ở Quốc hội Mỹ như thế nào, cho phép Tổng thống Obama làm gì thưa anh?
Vâng, cái nghị quyết mà bên phía Ủy ban Ngoại giao của Thượng nghị viện đã thông qua, 7 phiếu trên số 10 phiếu đã thông qua rồi đó. Thì cái nghị quyết đó ấn định một cái rất là rõ ràng là chỉ cho phép Tổng thống Obama sử dụng các biện pháp quân sự trong từ 60 tới 90 ngày, và nhất định là không cho phép quân đội Mỹ tham chiến ở tại chiến trường Syria. Cái đó là hai cái điều kiện. Thứ nhất, tôi nhắc lại, thứ nhất là từ 60 đến 90 ngày chỉ có dùng các lực lượng hỏa tiễn từ ngoài khơi pháo kích vào Syria. Cái đó là một cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là ngăn chặn tuyệt đối không cho phép Tổng thống Obama sử dụng quân bộ binh tấn công vào nước Syria. Thì đấy là cái nghị quyết có hai điểm then chốt nhất. Và ở bên Hạ viện thì cho đến giờ này người ta đang chờ đợi cái quyết định của Thượng nghị viện, và Hạ viện sẽ đi theo cái chiều hướng của Thượng nghị viện. Nếu mà Thượng viện thông qua thì Hạ viện mới bắt đầu cứu xét, nếu mà Thượng viện không thông qua thì coi như cái đề nghị của ông Obama sẽ không có được giải quyết gì cả, coi như là thất bại hoàn toàn, là vì Hạ viện chỉ có, nếu Thượng viện chấp thuận thì Hạ viện mới bắt đầu cứu xét ở thứ này.
Dạ, thưa anh Phạm Trần, trong cái tình cảnh này có thể nói là hành pháp của Mỹ đang gặp khó khăn, thì Tổng thống Obama chuẩn bị vận động công luận ra sao, bằng những cái chiến thuật như thế nào?
Điều thứ nhất là trong ngày hôm nay là ông Obama sẽ nói chuyện trực tiếp với 6 đài truyền hình lớn nhất của nước Mỹ, tức là một cuộc phỏng vấn truyền hình giữa 6 đài truyền hình lớn nhất của nước Mỹ với Tổng thống Obama, để Obama giải thích tương tận lý do tại sao Hoa Kỳ cần hành động. Cái việc thứ hai là vào ngày mai thứ ba là ông Obama sẽ đích thân lên trên Quốc hội để mà gặp các dân biểu nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, và rất có thể là sẽ gặp các dân biểu nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, những người chưa có quyết định ủng hộ hay là còn lưỡng lự những cái quyết định của họ. Và sau đó đến tối ngày thứ ba thì Tổng thống Obama sẽ nói chuyện trực tiếp trên truyền hình với người dân Mỹ. Thì đây là một cuộc vận động rất là lớn lao và rất là quan trọng cho cái cuộc đời Tổng thống của ông Obama trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Thì đấy là cái chiến thuật của ông Obama. Song song với vấn đề này thì các viên chức của bên phía bên hành pháp, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội, bên tình báo sẽ gặp các dân biểu và nghị sĩ, đặc biệt là phía bên dân biểu, họ sẽ gặp trong ngày hôm nay và ngày mai để tường trình đầy đủ mọi chi tiết mà bên phía hành pháp có, cũng như các tài liệu, cũng như các phim ảnh mà sẽ trình với các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, những người nào họ chưa quyết định, mà đặc biệt là phía Hạ viện. Thì đấy là cái chiến thuật của bên hành pháp cho đến giờ này, đó thưa anh.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Phạm Trần, đối với báo chí Mỹ, những cái nhật báo mà có cái uy tín và có thể làm ảnh hưởng lớn đến công luận Mỹ thì họ có những cái ý kiến như thế nào, có những cái nhận định ra sao, phân tích ra sao thưa anh?
Vâng, một trong những cái nhật báo lớn của nước Mỹ mà rất là ảnh hưởng ở thủ đô Hà Tĩnh đốn là tờ Washington Post đã viết một cái bài bình luận rõ rệt là như thế này, là bên chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học để mà tấn công người dân là không thể nào chấp nhận được. Đấy là một cái điều thứ nhất, và nước Mỹ đã cam kết trừng phạt những cái nước nào sử dụng vũ khí hóa học thì nước Mỹ phải có hành động. Cái điều thứ hai là nếu mà nước Mỹ không có biện pháp để mà yểm trợ phe kháng chiến ngay sau khi có hành động quân sự thì sẽ chỉ làm cho phe cực đoan của người Hồi giáo, trong đó có lực lượng Al-Qaeda, sẽ nắm thế thượng phong ở tại chiến trường Syria. Và khi mà ông Tổng thống Assad sẽ bị lật đổ thì chắc chắn là phe Al-Qaeda và cái lực lượng qua kích đó sẽ cầm quyền ở tại Syria, theo như tờ Washington Post, tức là ông Obama và Quốc hội Mỹ phải thống nhất ý chí là phải yểm trợ lực lượng kháng chiến ôn hòa ở bên Syria để có thế thượng phong sau khi mà có hành động quân sự của Hoa Kỳ. Đấy là điều kết luận của tờ Washington Post đã thực hành.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Quốc hội Mỹ thảo luận nghị quyết trừng phạt Syria. Moscow và Damas kêu gọi Washington tránh dùng vũ lực. Tại Campuchia, trên một thẩm phán quốc tế từ chức khỏi tòa án xét xử tội ác Khmer Na Đỏ. Báo chí Trung Quốc tiết lộ mức độ tham nhũng liên quan đến cựu bộ trưởng đường sắt. Bầu cử đô trưởng Moscow đối lập Nga tố cáo gian lận. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Giờ của sự thật đã điểm đối với Tổng thống Obama trên hồ sơ Syria. Tổng thống Obama cố lây chuyển quốc hội và công luận Mỹ để tấn công Syria. Phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Sau đây, mời quý vị nghe một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Hồ sơ Syria vẫn tiếp tục làm hao tốn giấy mực trên các báo phát sáng nay. Hầu hết các nhật báo đều chạy tiết lớn trên trang nhất. Đánh Syria, tuần lễ quyết định, tựa trên Le Figaro, Syria 2. Obama và Hollande trước sự hoài nghi của công luận, đầu đề của Le Monde. Nhật báo kinh tế L'Echo thì cho rằng Syria, Pháp và Hoa Kỳ thoát khỏi sự cô lập. Áp lực của Hoa Kỳ cho các cú tấn công tại Syria là hàng tiết nhận định trên nhật báo Công giáo La Croix. L'Humanité có vẻ phản bác hơn qua hàng tiết Syria, John Kerry và Laurent Fabius, cuộc vận động của những kẻ chủ chiến. Riêng nhật báo Thiên tả Libération hoài nghi Syria, cuộc chiến miễn cưỡng. Sau nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi vận động cộng đồng quốc tế, cuối cùng thì Liên minh Pháp-Mỹ cũng đạt được một sự ủng hộ khiêm tốn từ một số nước, ít nhất với 2, theo như loan báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong buổi họp báo chung với người đồng nhiệm Pháp nhân chuyến ghé ngang Paris hôm thứ Bảy, 7 tháng 9 vừa qua. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tỏ ra rất tự tin trước năng lực quân sự của Paris. Ông nhấn mạnh Pháp và Hoa Kỳ không đòi hỏi các nước phải tham gia về phương diện quân sự lẫn vật chất. Liên minh này chỉ cần sự ủng hộ trên bình diện chính trị. Dù vậy, khó khăn hiện nay của hai tổng thống Barack Obama và François Hollande là phải trực diện với công luận trong nước, ngày càng phản đối chiến dịch tham chiến tại Syria. Theo một kết quả thăm dò do Ifop thực hiện cho nhật báo thiên hữu Le Figaro công bố hôm thứ Bảy vừa qua, tại Pháp, 64% số người được hỏi đều chống lại giải pháp can thiệp quân sự vào Syria và 68% dân số chống lại việc Pháp tham chiến. Tương tự cho Tổng thống Obama, các báo cho rằng ông khó có thể mà chiến thắng được công luận. Một thăm dò do đài truyền hình CNN thực hiện cho thấy, chỉ có 24 đại biểu trên tổng số 123 tại Hạ viện là bỏ phiếu ủng hộ chiến dịch này, còn trong dân chúng, số người chống can thiệp quân sự lên đến 51%.
Thế nhưng các báo Pháp lại không có cái nhìn hồ hởi như hai vị ngoại trưởng Mỹ và Pháp. Hầu hết các tờ báo đều tỏ ra ngờ vực về hiệu quả và tác động của chiến dịch tấn công Syria. Bài xã luận trên Le Figaro đánh giá hành động can thiệp quân sự là một cuộc chiến miễn cưỡng tự đặt trong mặt kép. Tờ báo tự hỏi cuộc chiến này mang lại đến gì? Nếu như là chỉ để cứu vãn sự diện cho hai ông Obama và François Hollande, thì liều thuốc còn tệ hại hơn cả căn bệnh. Trừng phạt Bashar al-Assad bằng cách dội bom vài văn phòng bộ và vài căn cứ quân sự, trong khi đó một điều chắc chắn là chế độ Damas đã có đủ thời gian để thực hiện chiến lược vườn không nhà trống. Do đó chiến dịch can thiệp không những chẳng thay đổi được gì nhiều cho cục diện chiến tranh, mà còn không tạo ra một chút ấn tượng nào đối với Iran, nhất là cần phải cẩn thận với những hệ quả để lại quốc tế hóa của cuộc xung đột Syria. Điều đó sẽ không thể nào chấm dứt sau 3 ngày oanh kích.
Cùng một quan điểm, Libération tỏ ra ngờ vực hơn.
Bài xã luận của tờ báo xem ông Obama như là một chiến binh bất đắc dĩ. Tác giả bài viết cho rằng Syria trở thành một cuộc chiến tranh không ai mong muốn. Chính hai ông tổng thống cũng không mong muốn có cuộc chiến này. Hơn bao giờ hết, ông Obama miễn cưỡng làm chiến binh, sự phân vân đã làm suy yếu đi vị thế của ông và vô hình chung luôn cả vị thế của đồng minh Pháp của mình. Sự lưỡng lự của tổng thống Mỹ làm trỗi dậy nhiều tiếng nói phản đối đó đây. Từ cánh tả trong đảng Dân Chủ chống chiến tranh thụ động cho đến phe Cộng Hòa vốn dĩ muốn mở rộng cuộc chiến và thậm chí đi đến lật đổ cả Assad. Cuối cùng, bài viết trích lại một câu nhận định của bà Kathleen Parker, một nhà xã luận nổi tiếng của tờ Washington Post cho rằng Hoa Kỳ phải dứt khoát đánh hay là không chứ đừng nói chỉ là đánh chút xíu. Cùng một giọng điệu. Bài xã luận của Nhật báo Công giáo La Khoa cho rằng cuộc chiến tại Syria vẫn chưa còn lộ diện rõ. Cho đến giờ, Washington vẫn chỉ dám tuyên bố là các cuộc tấn công ngắn và có mục tiêu từ trong nguyên văn. Như vậy, cuộc chiến này bắt đầu với những mục tiêu hú họa, ngoài tính chính đáng, mơ hồ về mục đích và hoàn toàn mù mịt về kết quả mong đợi. Một khi được khởi động, hệ quả có thể có cũng sẽ giống như là sau khi can thiệp quân sự vào Libya. Là sẽ khó tái lập được nền an ninh chung. Về phần mình, Nhật báo Cộng sản L'Humanité hoàn toàn phản bác cuộc chiến. Tờ báo tự hỏi, làm sao tin được là một cuộc phiêu lưu quân sự dưới sự điều hành của Hoa Kỳ có thể sẽ giải quyết được tình trạng hiện nay, có nguy cơ làm bùng nổ cả khu vực mà chẳng ai được lợi gì.
Một sự kiện khác cũng được nhiều nhật báo hôm nay quan tâm đến là Tokyo đã được chọn để đăng cai Thế vận hội 2020. Tokyo sẽ đón Olympic mùa hè 2020. Tokyo đi trên mây, Tokyo 2020 quyết định khôn ngoan về kinh tế, là những tựa đề trên các tờ báo Le Figaro, Libération và La Croix.
Cả ba tờ báo đều đăng ảnh các thành viên trong phái đoàn Tokyo tại Buenos Aires, Brazil, nhảy cẩn vui mừng sau quyết định của Ủy ban Thế vận hội quốc tế CIO chọn Tokyo đăng cai Thế vận hội 2020 hôm thứ Bảy vừa qua. Báo Libération và Le Figaro cùng điểm lại nỗi hồi hộp của phái đoàn Nhật Bản. Chờ đến những giây phút cuối cùng, Tokyo cảm thấy như mất hết hy vọng để giành tiết đăng cai. Chính quyền Nhật Bản e ngại tác động của Fukushima từ hồi cuối tháng 8 vừa qua. Trên thực tế, các vụ tiết lộ rò rỉ nước nhiễm xạ ra biển trong thời gian gần đây cũng đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại của các vị quan chức trong CEO về ứng viên Nhật Bản. Dù vậy, cả hai tờ báo đều nhìn nhận sự nỗ lực hết mình và cách vận động khôn khéo của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được đền đáp xứng đáng. Ngay sau khi kết thúc thượng đỉnh G20 tại St. Petersburg, Thủ tướng Nhật đã đến thẳng Buenos Aires để tranh thủ vận động cho Tokyo. Đích thân ông đã đứng ra bảo đảm với các thành viên của CEO rằng, xin trích, tình trạng Fukushima đã nắm dưới sự kiểm soát. Tôi có thể bảo đảm với quý vị là, vấn đề này chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ gây ra vấn đề về sức khỏe.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Công giáo La Khoa giải thích rõ hơn vì sao Tokyo đã được chọn. Vì tranh bình diện kinh tế, chính trị và cơ sở hạ tầng, Nhật Bản hơn hẳn các đối thủ còn lại. Sự bất ổn chính trị, kinh tế yếu kém và nhất là thiếu vắng cơ sở hạ tầng là những điểm mấu chốt đã khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ bị mất đi cơ hội lần này. Trong khi đó thì Tây Ban Nha vẫn chìm đắm trong khủng hoảng kinh tế.
Một lý do khác cũng được La Khoa đưa ra là theo nguyên tắc luân phiên châu lục. Trên thực tế, nguyên tắc bất thành văn này được ông Pierre de Coubertin, người Pháp, đưa ra vào năm 1896, được thực hiện không mấy đều đặn từ năm 1956. Giờ đây, sau 12 năm kể từ Thế vận hội Bắc Kinh 2008, 8 năm sau Luân Đôn 2012 và 4 năm sau Rio 2016, thì ngọn đuốc mới lại trở về với châu Á, mà lần này là tại đất nước mặt trời mọc 2020. Từ đó, tờ báo rút ra một tia hy vọng cho Paris 2024. Ngay từ Thế vận hội Luân Đôn 2012, Tổng thống Pháp François Hollande cũng đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy ngọn đuốc Olympic tại Paris. Tờ báo cho hay là kể từ tháng 4 năm nay, Ủy ban Thể thao Quốc tế Pháp đã được giao trọng trách làm thế nào thu hút sự kiện thể thao lớn này. La Khoa cũng cảnh giác là để ra tranh ứng viên cho Thế vận hội 2024, nước Pháp cũng phải đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký, chẳng hạn như là Washington, vốn dồi dào về nguồn tài chính, cũng là một ưu thế trong con mắt của các thành viên CEO.
Đáng lo hơn nữa là Nam Phi, quốc gia này đưa ra một lập luận khá vững chắc, nếu châu Âu, châu Mỹ, châu Á và thậm chí châu Úc cũng đã trải qua cuộc phiêu lưu này, thì châu Phi cho đến giờ vẫn là châu lục duy nhất bị tước quyền đăng cai.
Mùa xuân Ả Rập tại Ai Cập dường như đang không được trọn vẹn. Từ hai năm nay bất ổn chính trị triền miên, không những nhấn chìm đất nước trong hỗn loạn, mà còn kéo nền kinh tế suy sụp theo, nhất là ngành du lịch, nguồn thu ngoài tài chính cho đất nước này. Kể từ nhiều tháng nay, du khách đến nước này vắng đi hẳn, và nhiều tour du lịch khác cũng đã bị hủy. Chủ đề này được báo Le Monde trong một trào lưu đề cập đến qua hàng tựa, đâu rồi du khách Nhật Bản.
Theo mô tả của tác giả bài viết, các điểm du lịch nổi tiếng, vốn rất thu hút khách, như các kim tự tháp, hoàn toàn vắng bóng khách du lịch. Đây đó chỉ rải rác có dăm ba người bán đồ lưu niệm, lác đác vài du khách lạc đường, nhưng không được người dân nhiệt tình chỉ dẫn. Trên các đường phố chỉ bao trùm một sự im ắng đơn điệu đến ngao ngán, không còn cảnh huyên náo buôn chen bán giật, lừa lẫm khách hàng như các hãng du lịch thường khuyến cáo. Chỉ đáng thương cho những du khách nào lỡ đặt tour trước khi xảy ra cuộc chính biến, một cảnh tượng thảm hại chưa từng có trong ngành du lịch Ai Cập. Cuộc cách mạng dân chủ đã tàn phá nặng nề ngành du lịch đất nước. Tờ báo đơn cử trường hợp một văn phòng du lịch của anh Ahmed tại Cairo, kể từ đầu tháng 9 này, Ahmed liên tục nhận được các thư hủy tour. Khi kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng, du khách Brazil và Mexico thế chân cho du khách Hoa Kỳ. Các tour du lịch đến Ai Cập phải đặt trước cả năm, thậm chí các hãng du lịch nước ngoài còn phải năn nỉ anh nhận tiền đặt tour trước. Trong tình hình hiện nay, dù hãng của anh giảm đến 50% giá tour cũng không cứu vãn được hãng của mình, mà còn tạo thêm mối nghi ngờ nơi khách hàng cho là có lừa đảo.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã nhân dịp ông đến Paris nói chuyện về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã vừa kết thúc một chuyến đi châu Âu đưa ông đến các nước Đức, Áo, Cộng hòa Séc và Pháp để tiếp tục công việc mà ông vẫn làm từ mấy năm gần đây, đó là trình bày những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho người Việt khắp nơi, cũng như cho người nước ngoài. Trong khuôn khổ chuyến đi châu Âu đó, ngày 3 tháng 9 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Nhã đã đến Paris để gặp gỡ trao đổi về vấn đề chủ quyền biển đảo với người Việt tại Pháp. Buổi nói chuyện này diễn ra tại trường kinh doanh IPAC Business School do nhóm Biển Đông tại Pháp phối hợp với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tổ chức. Chuyến đi châu Âu của tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng trùng với thời điểm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tháng 7 vừa qua vừa phát hành một cuốn sách của ông tựa đề Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Cuốn sách này đúc kết những gì mà tiến sĩ Nguyễn Nhã đã dày công nghiên cứu từ 40 năm qua, kể từ khi ông cho xuất bản tập san sử địa Đặc khảo Hoàng Sa và tổ chức triển lãm về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1975, cho đến năm 2003, khi ông thực hiện và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cho đến nay. Khi cho xuất bản cuốn sách nói trên, tiến sĩ Nguyễn Nhã không chỉ mong muốn giúp cho các thầy cô, học sinh, sinh viên hiểu thấu đáo hơn về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này, mà còn thông qua đó vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia quảng bá sự thật lịch sử và đấu tranh cho chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trả lời phỏng vấn RFI trước buổi nói chuyện tại Paris tối thứ Ba vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Nhã nhắc lại mong muốn của ông là mọi người chung tay góp sức quảng bá cho quốc tế biết những sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bác bỏ những lập luận của Trung Quốc. Ban Việt ngữ đài RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với tiến sĩ Nguyễn Nhã tại Paris, nhân dịp tiến sĩ đến thủ đô nước Pháp để tiếp tục trình bày những tư liệu về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và trước hết thì xin tiến sĩ có thể cho biết là trong dịp đi châu Âu này tiến sĩ đã đi đến những nơi nào và đã có những hoạt động gì trước khi đến Paris?
Thực ra thì tôi đến Paris trước và cái nơi mà tôi nói chuyện đầu tiên đó là Nuremberg, tức là Nuremberg đấy, ở Đức. Rồi tôi sang Praha nói chuyện, sau Praha tôi đến Dresden và ở Berlin. Thì ngoài ra thì còn một số nơi thì tôi đến để giao lưu với một số các bạn trẻ, ví dụ ở Viên chẳng hạn, hay là bên München, tức là Munich đấy.
Vâng, thì qua các buổi nói chuyện về vấn đề Trường Sa Hoàng Sa tại những nước như Đức và Thiệp Khắc, thì tiến sĩ thấy rằng là người Việt tại đó, và đặc biệt là giới trẻ, họ tiếp nhận những cái thông tin, những tư liệu này như thế nào ạ?
Tôi thấy cái lần này tôi có nhiều ấn tượng về những người nghe. Tôi không ngờ rằng là khi mà đến Thiệp Khắc hay là đến Đức đấy, hay là đến Áo đó, thì tôi gặp rất nhiều người mà đã tham gia cái cuộc chiến 79. Thì tham gia cuộc chiến 79 đó thì những người đó, tức bộ đội cũ đấy, sang đây để du học, thì họ rất bức xúc. Và dĩ nhiên là khi mà họ bức xúc như vậy thì có khi những cái trả lời của tôi đó là không đáp ứng, bởi vì tôi đâu có phải là nhà nước, và họ không biết rằng là tôi không phải là người của nhà nước cử đi, cho nên là tôi không thể trả lời được. Nhưng mà họ thì không chia sẻ với tôi nhiều đó về những cái tâm nguyện của tôi đó, ở cái điểm là như tôi nói là muốn lấy lại Hoàng Sa hay là giữ những cái gì mà Trường Sa còn lại được đấy, thì mỗi người Việt Nam phải có một cái vạch nhỏ để xây dựng cái nội lực, và khi mà nội lực của mình đã mà mạnh đấy thì không ai xử ép làm nhục hay là quý nguy cơ mà trở thành thuộc quốc ấy, nó có thể tới được. Và vì vậy cho nên là cái cách khi mà tôi nói đó, tức là bây giờ thứ nhất là phải phát huy cái tác dụng là Việt Nam mình có một cái mặt mạnh đấy, là cái sự thật lịch sử mình khai thác, mình có thể là chiếm hữu thật sự ở Hoàng Sa và Trường Sa đấy, thì nhất là ở cái thế kỷ thứ 19 mà cho đến khi mà 1909 là chính quyền Quảng Đông cho là đất vô chủ thì bắt đầu tranh chấp, thì tôi nghĩ là cái mặt mạnh của mình đó thì từ trước nay là chưa khai thác triệt để. Ngay tôi đó, khi tôi viết ba cuốn sách, một là cái cuốn sách Hoàng Sa Trường Sa Mảnh Đất Thiêng của Việt Nam do nhà xuất bản Tri Thức đó, mà họ cũng đã trả một phần tác quyền của tôi rồi, hay là cái nhà xuất bản trẻ là cái chủ quyền của Việt Nam cho Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà vẫn chưa xuất bản được, trong khi trước khi tôi sang đây đó thì cái cuốn sách Những Bằng Chứng Về Chủ Quyền Của Việt Nam đó tại hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa lại do nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam in 5.000 cuốn đó trước khi tôi đi. Do đó thì tôi thấy rằng là có một sự chuyển biến lớn, tức là trước thì tôi đã không viết như vậy mà cũng không được xuất bản, thì bây giờ đã xuất bản rồi. Và tôi muốn rằng là tôi đưa đến tất cả các nơi đó những tài liệu mà tôi gom lại trong một cái đĩa CD đó, là trong đó có nội dung nguyên bản từ cái châu bản cho đến chính sử hay là địa chí hay là những cái bài tham luận của tôi đã được dịch một phần ra tiếng Anh, tiếng Pháp và một phần chưa. Thì tôi muốn rằng là cái đó là cho từng nơi một quan tâm tới và quảng bá.
Tức là mỗi lần tiến sĩ đến nói chuyện nơi nào thì tiến sĩ phổ biến những cái tài liệu, những CD đó.
Vâng, thì vừa rồi thì tôi thấy rằng là ở Praha đó thì tôi gặp một nhà nghiên cứu Tiệp mà biết 8 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Thì ông ta là một trong người mà ông bảo là bắt tay tôi và sẵn sàng tìm hiểu về cái tài liệu mà tôi đưa, và sau đó thì tìm một cách để mà quảng bá, chẳng có cả tiếng Việt, mà ông là người gốc Nga. Thì tôi rất mừng là như vậy.
Tức là cái mục đích chính của tiến sĩ khi đi sang nước ngoài lần này đó là không chỉ phổ biến cho cộng đồng người Việt mà phổ biến những cái tài liệu đó cho người nước ngoài qua việc dịch các tài liệu đó.
Đúng vậy, tôi thì mong rằng là nếu tôi gặp được những cái người nước ngoài đó, người bản xứ đó đó thì càng tốt, mà không thì nhờ tất cả những ai mà đã được nghe những cái buổi nói chuyện đó thì có những cái tài liệu tôi đưa đấy, thì có thể làm cách nào để đưa bằng mọi cách, có thể là nhờ những người đó, có thể qua báo đài hay là những cái tạp chí để quảng bá cái sự thật lịch sử. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng là sự thật lịch sử đó thì nó rất quan trọng để giải quyết vấn đề gốc của nó, tranh chấp chủ quyền. Bởi vì cái tranh chấp về Biển Đông hiện nay thực ra nó từ vấn đề tranh chấp chủ quyền. Mà vừa rồi thì tôi cũng gặp một số các học giả của người Pháp đó, cái École Militaire đó, Bộ Quốc phòng Pháp, và tôi thấy những người mà nghiên cứu chiến lược đó đó thì họ cũng quan tâm. Mà nếu mà thực sự mà quan tâm đó thì cái binh việc lẽ phải hay là đấu tranh cho lẽ phải, trật tự thế giới đó, tôi thấy là rất quan trọng, bởi vì không ai bất chấp cái sự thực hay là lẽ phải.
Vâng, thì đúng là cái quan trọng đối với mình hiện nay đó là vận động dư luận quốc tế để ủng hộ Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Vậy thì hiện nay là theo tiến sĩ thấy Việt Nam mình đã có những cái bước gì cụ thể để mà đưa những cái bằng chứng đó cho quốc tế thấy rõ, để mà tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế?
Khi mà tôi hội thảo ở Biển Đông đó, nhất là những hai cái hội thảo quốc tế ở Hà Nội thì tôi được tiếp cận đến những tài liệu đã được dịch ra, tư liệu đã dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, cả tiếng Trung và đã làm cái CD, nhưng mà tôi không biết rằng là đã tới đâu, tới ai. Thì vấn đề cái quảng bá đó là vấn đề là theo tôi là rất quan trọng. Tài liệu mà bản thân tôi đó thì như vậy 2011 thì tôi đã có hơn 400 cái bản dịch tiếng Anh, nhưng mà 2012 thì hơn 500, và tôi đưa đến rất nhiều nơi. Và đến Boston thì các bạn sinh viên nói rằng là muốn để mà phổ biến cho giới học thuật thì phải sửa lại cái hiệu tính lại theo cái văn phong người bản xứ. Và đi chuyến này tôi đang kêu gọi đấy là mọi người chia sẻ với tôi là cái tài liệu mà 500 trang đó làm sao mà hiệu đính lại, và họ nói phải thuê một người họ làm nhiều tháng thì mới xong. Tôi hy vọng là sau chuyến đi này thì tôi đánh động cái dư luận đấy, thì nhiều người quan tâm tôi và phải chung tay thôi, chứ còn bản thân tôi làm đâu được có nhiều. Và khi bây giờ thì đến Pháp thì có một cái nhiệm vụ nữa là kết hợp với một số những người đây, nhất là người Pháp đó, để xây dựng một cái viện ẩm thực bền vững, tức là ẩm thực kết hợp với du lịch. Mà theo tôi cái tiêu chí đó là Việt Nam chúng ta đã thể hiện đó, nó vừa là lấy tự nhiên làm gốc, vừa ngon vừa lành để nó lợi sức khỏe cho mọi người.
Vâng, trở lại vấn đề chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa thì Pháp là một cái nơi mà có rất nhiều cái tài liệu lịch sử, những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Thì tiến sĩ thấy rằng là hiện nay chúng ta đã khai thác được hết những cái tư liệu đó chưa? Hay là còn rất nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng để mà củng cố hơn nữa cái lập luận của Việt Nam?
Theo tôi thì cuối thập niên 20, đầu thập 30 đó, thì báo chí Pháp và những người mà nghiên cứu Pháp thì họ đã khẳng định là với những cái tài liệu như thế là cũng đủ rồi để mà nói là cái lịch sử mà chủ quyền của Việt Nam về Hoàng Sa xa là không có gì tranh cãi nữa. Thế nhưng mà cho đến 74 thì so với những cái thời đó nó đã khác xa rồi. Khi tôi làm cái tập san sử địa số 29 á, đặc khảo về Hoàng Sa, và khi luận án của tôi đó thì nó lại cũng khác xa nữa, và bây giờ cũng vậy, nó cũng khác xa nữa. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái tài liệu đó thì Pháp thì đã khai thác rất là kỹ rồi, chỉ còn là ở Việt Nam tôi thấy là những cái bằng chứng về chủ quyền đó mà theo pháp lý quốc tế đó là phải là chiếm hữu thật sự, mang tính nhà nước, vừa là liên tục và hòa bình, thì những cái đó tôi thấy là ở Việt Nam rất cần. Bởi vì hiện nay theo tôi đó vẫn còn tản mát, như là cái ví dụ như những cái châu bản chẳng hạn, thì dần dần người ta thấy có những văn bản ở địa phương đó, càng ngày đó, thì càng thấy được thêm nữa.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Vĩnh Nhã đã dành cho những giây phút rất quý báu tại Paris trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện với người Việt Nam tại Pháp về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Và xin chúc tiến sĩ nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Cũng giống như tại những nơi khác, trong buổi nói chuyện tại Paris ngày 3 tháng 9 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Nhã đã trình bày ngắn gọn những bằng chứng lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, chủ yếu qua những châu bản, văn bản nhà nước và sách điển chế của Việt Nam trước năm 1909, cũng như qua những tài liệu của phương Tây. Ông đã dành nhiều thời gian ra trao đổi với cử tọa. Rất tiếc là có thể do không được phổ biến rộng rãi, cho nên buổi nói chuyện hôm đó chỉ quy tụ khoảng hơn 30 người, tính luôn cả ban tổ chức. Nếu kỳ vọng quá nhiều vào tiến sĩ Nguyễn Nhã, một số người bức xúc về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa có thể sẽ không hài lòng với những trình bày, những câu trả lời của ông. Nhưng như tiến sĩ Nguyễn Nhã vẫn nhắc đi nhắc lại, ông chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học, chứ không phải là một chính khách. Ông không thể trả lời thay nhà nước. Sự thật lịch sử thế nào thì ông trình bày như thế, trình bày một cách khách quan, khoa học. Còn về chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, đó là chuyện của nhà nước. Chỉ có điều, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, trước hiểm họa bắt thuộc ngày càng rõ nét, ông thấy mình phải có nghĩa vụ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và ông kêu gọi mọi người hãy đừng sợ Trung Quốc. Ông kêu gọi các cá nhân tổ chức ở nước ngoài tài trợ cho việc dịch thuật các nghiên cứu của ông sang các thứ tiếng Anh, Pháp. Cuối buổi nói chuyện, tiến sĩ Nguyễn Nhã đã đọc một bài hịch do ông viết với nội dung gián tiếp bác bỏ cái gọi là 8 chữ vàng trong quan hệ Việt-Trung. Nói chung, qua buổi nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Nhã tại Paris, cho dù một vài người vẫn không thỏa mãn với những trình bày của ông, ai cũng phải nhìn nhận ông là một nhà trí thức nặng lòng với tiền đồ dân tộc. Mong ước của ông hiện nay là giới trẻ Việt Nam tiếp ước đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhưng chỉ có điều khiến ông rất buồn là người sinh viên mà ông hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ về đề tài tranh chấp chủ quyền Biển Đông cuối cùng đã không tiếp tục làm vì có vị giáo sư khác nói rằng đây là một đề tài nhạy cảm. nếu như có một động lực nào đó có thể đoàn kết mọi thành phần dân tộc, thì đó là lòng yêu nước, nhất là trước hiểm họa từ phương Bắc như hiện nay. Nhưng vì sao tranh chấp Biển Đông vẫn còn bị xem là đề tài nhạy cảm? Vì sao khi người dân xuống đường biểu tình phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc xâm lấn chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông thì lại bị ngăn chặn, bắt bớ? Vì sao nhà nước Việt Nam không dám làm như Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc? Cho tới nay, chính sách của chính phủ Việt Nam về Biển Đông cũng như chính sách về quan hệ với Trung Quốc vẫn còn rất mù mờ, không rõ ràng, minh bạch. Không ai biết cụ thể là giới lãnh đạo Hà Nội đã ký kết, đã cam kết những gì với phía Bắc Kinh cho tới nay. Chính vì vậy mà nhiều người vẫn còn nghi ngờ, thậm chí một số người lên án chính quyền bán nước cho giặc Tàu. Một khi chưa có sự đồng tâm nhất trí giữa người dân với chính quyền thì khó mà huy động được toàn bộ nội lực của đất nước để ngăn chặn hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc.
Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách, phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã nhân dịp ông đến Paris nói chuyện về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay của chúng tôi là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Phải chăng do khủng hoảng, khó khăn về kinh tế hoặc giá vé quá cao nên tệ nạn, gian lận, trốn vé trên các phương tiện giao thông công cộng tại Pháp đã gia tăng? Không chắc là như vậy. Con số thất thu khoảng 400 triệu euro mỗi năm tương đối ổn định từ năm này qua năm khác. Công ty xe lửa quốc gia Pháp SNCF có tới 10.000 nhân viên kiểm soát vé. Thế nhưng, nạn trốn vé đã làm cho doanh nghiệp này bị thất thu khoảng 300 triệu euro mỗi năm. Đa số các vụ vi phạm là không có vé, không dập vé trước khi lên tàu, hoặc dùng vé giảm giá không đúng đối tượng. Những thông tin này do chính Bộ trưởng Giao thông Pháp cung cấp và được đăng trên công báo. Để đấu tranh chống tệ nạn này, SNCF dựa vào hệ thống an ninh kiểm soát nội bộ, ban theo dõi chung SUGE và khoảng 10.000 nhân viên soát vé. Tuy nhiên, cho đến nay, trên toàn bộ hệ thống đường sắt của Pháp chỉ có khoảng 1.600 nhân viên kiểm tra làm đúng nghề của mình là soát vé trên tàu, chống nạn trốn vé. Số còn lại được huy động làm nhân viên đón tiếp, cung cấp thông tin trên sân ga và phòng ngừa tai nạn. Vẫn theo SNCF, việc chống nạn trốn vé tốn kém khoảng 95 triệu euro mỗi năm. Tình trạng trốn vé cũng rất nghiêm trọng trên hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô Paris như tàu điện ngầm, metro, tàu điện, tramway, xe buýt với khoảng 5% số hành khách vi phạm. Cơ quan quản lý phương tiện giao thông Paris RATP thẩm định mức thất thu cho năm 2012 lên tới 100 triệu euro với các vụ vi phạm giống như trên xe lửa. Mặc dù Bộ trưởng Giao thông Pháp nói rằng số tiền thất thu không thay đổi, thế nhưng trong năm 2007, số các vụ vi phạm phải lập biên bản trên mạng lưới RATP đã giảm và mức độ thiệt hại chỉ vào khoảng 40 triệu euro. Như vậy, rõ ràng là từ năm 2007 đến nay, các vụ trốn vé, dùng gian lận vé có xu hướng tăng lên và quay trở lại tình hình giống như năm 2001. Vào thời điểm đó, RATP đưa ra con số thất thu là 100 triệu euro. Các vụ trốn vé trên tàu điện, tramway và xe buýt cao gấp đôi so với tỷ lệ trên tàu điện ngầm, metro và hệ thống tàu liên vùng RER. Có thể nói, không mua vé xe buýt gần như là hiện tượng phổ biến, đến mức có người coi đó là việc bình thường. Đối với RATP, các biện pháp chống trốn vé được triển khai theo hai hướng. Trước tiên là phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc dùng thẻ Navigo để mua vé theo tuần, tháng hoặc năm và hiện đại hóa hệ thống máy đọc vé. Thứ hai là bố trí các nhân viên soát vé hiện diện thường xuyên tại một số điểm trọng yếu. Theo Bộ Giao thông Pháp, các nhân viên soát vé sẽ có mặt hàng ngày trên 47 tuyến đường xe buýt và tàu điện, tại 46 nhà ga và 47 trạm tàu điện ngầm. Mặt khác, nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tệ nạn trốn vé, Bộ Giao thông cũng nhấn mạnh đến sự gia tăng hợp tác giữa cảnh sát với nhân viên của Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Paris và Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước phụ trách là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, nói về Nokia về tay Microsoft, một dấu hiệu mới cho thấy nền công nghệ tin học châu Âu đang đi xuống. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.